Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 16 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn bạn Cao Hoàng Tường Vi về kinh nghiệm tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại di chúc của bà Linmila Alexeva, tông đồ nhân quyền. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những khía cạnh luân lý và pháp lý của việc khấn hứa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Bangkok, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 năm 2019, các chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin tại các nước châu Á nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, cùng với một phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin do Đức Hồng y Bộ trưởng Luis Ladaria hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên. Anh em trong hàng giám mục quý mến, trong dịp gặp gỡ của các chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu và Bộ Giáo lý Đức tin từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại Bangkok, tôi vui mừng gần gũi anh em bằng lời chào thăm huynh đệ. Anh em họp nhau tại Á Châu, một châu lục rộng lớn và phong phú bởi sự đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, để củng cố trách nhiệm chung của chúng ta vì sự hiệp nhất và toàn vẹn đức tin Công giáo, cũng như khám phá những ý nghĩa và phương thức mới làm chứng cho tin mừng giữa những thách đố của thế giới đương đại. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, tôi đã mời gọi toàn thể giáo hội tiến về phía trước. Tôi hạnh phúc biết rằng, Bộ Giáo lý Đức tin khi nhận thấy tầm quan trọng của các hội đồng giám mục, đặc biệt là các ủy ban Giáo lý Đức tin, đã làm việc với các mục tử của Giáo hội Á Châu để cổ võ sự hợp tác hữu hiệu và trao đổi huynh đệ. Trong khi cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này trở nên cơ hội để bàn thảo một số vấn đề thuộc về tin mừng của Đức Giêsu Kitô, đặc biệt thích ứng với châu Á, tôi vui mừng chúc lành cho tất cả mọi người tham dự trong cuộc gặp gỡ này. Vatican ngày 10 tháng 1 năm 2019, Francisco. Đây là lần thứ hai cuộc gặp gỡ của các vị chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin diễn ra tại châu Á. Lần đầu tiên đã diễn ra vào năm 1993 tại Hồng Kông.
Việt Nam cũng liên quan đến Giáo lý Đức tin. Truyền thông dòng tên Việt Nam bắt đầu phát hành một chương trình giáo dục đức tin ngang qua phương tiện truyền thông với tên gọi Có gì hay. Tập đầu tiên trong 21 tập về các bí tích đã được phát hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Video được thực hiện với hình thức cuộc trao đổi giữa hai MC và một vị khách mời. Điều đặc biệt là những câu hỏi về các bí tích được các bạn trẻ gửi đến cho chương trình và có cả những câu hỏi tréo ngoe thực tế mà các bạn trẻ đang gặp phải. Video cũng bao gồm những đoạn clip ngắn và vui, thích hợp với phong cách của người trẻ. Ngay trong bài giới thiệu chương trình Có gì hay cũng dùng lối nói bình dân. Có gì hay chính hiệu là một cụm từ của Kinh Thánh. Bạn biết cụm từ này ở đâu không? Sau khi Philippe gặp Chúa Giêsu, ông đã về khoe với ông Nathanael: chúng tôi đã gặp đấng Messia, đó là ông Giêsu, người Nazareth. Ông Nazareth liền phán ngay: từ Nazareth làm sao có gì hay được? Không cần nói nhiều, Philippe mời, hãy đến mà xem. Chương trình Có gì hay bàn về các bí tích. Mỗi buổi trao đổi khoảng 30 phút được chia làm 3 tập, mỗi tập 10 phút, và được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Truyền thông dòng tên và Facebook dòng tên Việt Nam. Có gì hay không trình bày toàn bộ giáo lý về các bí tích, nhưng hỗ trợ tìm hiểu về các bí tích về mặt thực hành. Như thế, chương trình này có thể được dùng như học liệu hỗ trợ các giáo lý viên trong việc dạy giáo lý. Trước đó, truyền thông dòng tên đã phát hành một chương trình khác với tên gọi Thần học vui, với chủ đề đầu tiên dẫn nhập thần học, gồm 10 video như học liệu để tìm hiểu về thần học.
Washington. Từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 1 năm nay, hơn 100.000 tín hữu Hoa Kỳ trên toàn quốc tham gia tuần cửu nhật vì sự sống. một chiến dịch cầu nguyện và hành động vì sự sống, được tổ chức hàng năm. Tuần Cửu Nhật là cơ hội để suy tư và đền tạ trong dịp kỷ niệm đáng buồn, ngày Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Quyết định này thường được gọi với tên là Roe vs. Wade. Đức Tổng giám mục Joseph Norman của thành phố Kansas, Chủ tịch Ủy ban ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, đã có hơn 100.000 người đăng ký tham dự Tuần Cửu Nhật vì sự sống. Đức cha khẳng định rằng, Tuần Cửu Nhật vì sự sống là một sáng kiến cầu nguyện có sức mạnh đối với việc chấm dứt phá thai và tôn trọng sự sống của tất cả mọi người. Ngài mời gọi thêm nhiều người tham gia Tuần Cửu Nhật này. Chúng ta cùng nhau cầu khẩn sự giúp đỡ của Chúa trong việc xây dựng một nền văn hóa sự sống, nơi mà những con người bị tổn thương nhất được tôn trọng, bắt đầu ngay từ trong lòng mẹ. Mục đích chung của Tuần Cửu Nhật này là chấm dứt việc phá thai. Mỗi ngày trong tuần nếu bật ra ý chỉ cầu nguyện khác nhau và nói về một khía cạnh khác nhau về việc tôn trọng phẩm giá con người, từ khi sự sống bắt đầu cho đến lúc chết tự nhiên. Cao điểm của Tuần Cửu Nhật này là ngày 22 tháng 1, ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ hợp pháp các trẻ em chưa được sinh ra. Tuần Cửu Nhật vì sự sống được Hội đồng Giám mục tổ chức từ năm 2013, nhân dịp 40 năm ngày quyết định Roe vs. Wade ra đời, ngày 22 tháng 1 năm 1973. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm có hơn 100.000 tín hữu Công giáo tham gia. Trên trang web của Hội đồng Giám mục có các thông tin giúp cho các tín hữu tham gia Tuần Cửu Nhật vì sự sống, cũng như có những tài liệu về tuần này. Bên cạnh Tuần Cửu Nhật cầu nguyện cho sự sống, vào cuối tuần 17 và 18 tháng 1 này, tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, cũng diễn ra buổi canh thức cầu nguyện vì sự sống. Buổi canh thức sẽ bắt đầu với thánh lễ và tiếp tục suốt đêm với việc xưng tội, đọc kinh Mân Côi, chầu thánh thể, đọc kinh sáng và kết thúc với thánh lễ. Trong dịp này, Tòa Thánh cũng ban ơn toàn xá với những điều kiện thông thường cho các tín hữu tham dự buổi canh thức cầu nguyện vì sự sống, hoặc các cử hành phụng vụ thánh liên quan đến cuộc tuần hành vì sự sống diễn ra tại Washington ngày 18 tháng 1.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư cho Chủ tịch Học viện về sự sống nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện về sự sống, Đức Thánh Cha gửi thư cho Chủ tịch Học viện để chúc mừng và cho những suy tư về vấn đề sự sống trong xã hội hiện tại. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến cộng đồng nhân loại là ước mơ của Thiên Chúa, ngay cả trước khi tạo dựng thế giới. Và chính con yêu dấu của Ngài đã trở nên con người trong thân xác, trái tim và cảm xúc. Vì thế, chúng ta cần làm mới lại nhận thức sống động về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và thế giới này. Vì con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa với tinh thần, cảm xúc, lý trí và tự do. Nhưng thật tiếc là thế giới chúng ta đang tạo ra những nghịch lý khi những tài nguyên phát triển về kinh tế và kỹ thuật giúp chúng ta có thể chăm sóc cho ngôi nhà chung và gia đình nhân loại. Nhưng chúng ta lại đang tạo ra những chia rẽ cay đắng. Cảm thức về con người, về gia đình nhân loại và về sự gặp gỡ bị khủng hoảng trầm trọng. Niềm vui trong tương quan gia đình và cuộc sống chung xã hội dường như bị giảm sút nghiêm trọng. Và thay vào đó là những theo đuổi vô trật tự của bản thân và cuộc chạy đua ngày càng khốc liệt, ngay cả dùng bạo lực. Thêm vào đó là vấn đề cấp bách trong tương quan giữa con người và tạo vật trên mặt đất. Là Kitô hữu, đứng trước tiếng kêu gào đau khổ của con người, chúng ta cần hành động để chống lại những tiêu cực của chia rẽ, dửng dưng và oán thù, bằng cách xây dựng và cổ võ tình huynh đệ và liên đới giữa những cá nhân và các dân tộc. Chúng ta biết rằng đức tin và tình yêu cần cho việc tìm được sức mạnh từ mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội phải trở nên nơi trú ẩn và bảo vệ những dấu chỉ ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi con người sinh ra trong thế giới này.
Roma, số tiền cắt thu được do du khách ném xuống đài phun nước nổi tiếng Fontana Trevi ở Roma vẫn tiếp tục được trao cho tổ chức bác ái Caritas của giáo phận Roma để giúp người nghèo. Hôm 14 tháng 1, bà thị trưởng Roma Virginia Rassi đã tuyên bố như trên với báo quan sát viên Roma sau khi có những cuộc tranh luận xảy ra trong vài tuần qua, nói rằng số tiền thu được này sẽ không được trao cho Caritas Roma nữa, nhưng được dùng cho những dự án bảo trì của Hội đồng thành phố. Bà thị trưởng Roma khẳng định, cá nhân tôi đảm bảo rằng chính quyền sẽ không tước đi đóng góp của mình. Về vấn đề của những đồng tiền cắt, tôi xác định là số tiền này tiếp tục được trao cho việc bác ái, và không có ai dự định lấy chúng đi. từ năm 2001, tổ chức bác ái Caritas của giáo phận Roma bắt đầu nhận được số tiền các du khách ném xuống đài phun nước Fontana Trevi. Số tiền các du khách ném xuống đài phun nước mỗi năm thu được khoảng 1,5 triệu euro, bằng 15% số tiền dành cho việc bác ái của tổ chức Caritas. Số tiền chủ yếu được dùng để xây nhà cho người vô gia cư, tài trợ các nhà bếp nấu súp cho người nghèo và các dịch vụ giáo xứ giúp cho những gia đình khó khăn. Theo báo Telegraph, hồi tháng 12 năm ngoái, Hội đồng thành phố Roma đã thông qua một đề nghị là dùng số tiền cắt thu được từ đài phun nước Fontana Trevi cho việc bảo trì các di tích văn hóa và các dự án an sinh xã hội, bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 năm nay. Nhưng theo bà Rassi, mục đích của dự án hồi tháng 12 là để biết chính xác số tiền thu được từ đài phun nước này. Thêm vào đó, bà cũng thông báo rằng số tiền cắt thu được từ các đài phun nước khác trong thành phố, khoảng 120.000 euro, cũng sẽ được dùng cho việc bác ái. Fontana Trevi là một đài phun nước nổi tiếng ở trung tâm thành phố Roma và mỗi năm có hàng triệu du khách đến thăm. Theo lưu truyền, nếu du khách đứng quay lưng lại và dùng tay phải ném qua vai trái một đồng tiền cắt xuống đài phun nước, thì họ sẽ có cơ hội trở lại Roma.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn bạn Cao Hoàng Tường Vi về kinh nghiệm tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
Kính thưa quý vị thính giả, những ngày gần đây các hãng truyền thông công giáo thế giới liên tục đưa tin về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Có lẽ khán thính giả nghe đài cũng muốn biết về những người đã từng tham dự Đại hội Giới Trẻ, họ nói gì về đại hội. Trong giới hạn của chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với bạn Cao Hoàng Tường Vi, một người đã từng tham dự đại hội. Chào Vi, xin Vi cho biết Vi đã tham dự Đại hội Giới Trẻ năm nào và ở đâu?
Dạ chào cha, con đi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 2016 diễn ra ở thành phố Krakow, Ba Lan.
Lý do nào Vi tham dự Đại hội Giới Trẻ lần đó?
Cho tới cái giây phút mà đặt chân ở trên đất Ba Lan thì nó vẫn còn như là một cái giấc mơ vậy đó. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được đi đại hội hết. Ban đầu đó chỉ là một cái sự tò mò, mình cũng chỉ muốn biết là đại hội nó là cái gì mà tại sao nó lại có cái đại hội này. Nhưng mà dần dần thì con nghĩ là Chúa làm cho những cái khao khát, những cái thao thức đó nó lớn lên. Cho đến một cái lúc đó là mình cảm thấy là mình cần đến một cái nơi để mình tìm ra những cái câu hỏi cho tất cả những cái nỗ lực, những cái cống hiến, những cái dấn thân của mình, động lực đằng sau tất cả những cái điều đó, mình đi tìm Chúa.
Sau khi đại hội kết thúc và trở về thì theo kinh nghiệm riêng của Vi, Vi thấy thế nào nếu đem so sánh giữa kết quả đạt được và mục đích của Vi khi đi?
Ngay cái lúc mà đại hội kết thúc á, thì cái cảm giác nó vẫn còn rất là lâng lâng, giống như là những cái mong đợi của mình á, thì mình không có kịp để mà mình phản tỉnh lại xem, mình so sánh lại xem giữa cái mong ước ban đầu của mình và cái mình đạt được sau đại hội là cái gì. Tuy nhiên thì may mắn là con gặp được 8 người bạn Việt Nam khác, 8 người bạn này cũng đến từ Việt Nam, nhưng mà mãi tới khi mà đặt chân ở Ba Lan thì mới biết nhau, giống như một cái sự sắp đặt của Chúa vậy đó. Mình thấy yêu thương những người này giống như là những người bạn mà mình quen rất là lâu rồi á. Và suốt cái kỳ đại hội đó thì 8 đứa luôn luôn đi với nhau và 8 đứa luôn luôn vui với nhau, buồn với nhau, đi lạc cùng với nhau. Thì tới lúc mà về tới Việt Nam thì tất cả tụi con đều có những cái thao thức và những cái khao khát và mỗi đứa có những cái lĩnh vực cống hiến khác nhau. Cho nên là có một lúc thì tụi con ngồi lại với nhau và nói là bây giờ mình vui với nhau nhiều rồi, bây giờ mình cần phải dừng lại một chút xíu để xem là Chúa muốn mình làm cái gì và Chúa mời gọi mình làm cái gì sau cái kinh nghiệm của đại hội. Không chỉ đơn giản là những cái buổi mình đi chia sẻ ở các giáo xứ hay là những cái lần mình đi gặp gỡ những người trẻ khác để mình chia sẻ cái kinh nghiệm, mà một cái gì đó nó xa hơn. Thì lúc đó tụi con có một cái buổi tĩnh tâm ngắn với một cha dòng Don Bosco, khi mà có cơ hội ngồi lắng lại, ngồi xung quanh Chúa để mà nghĩ lại những cái kinh nghiệm mà mình trải qua thì mới thấy là những cái mà mình trải qua và những cái mình mong đợi thì nó rất là khác nhau. Cái mình mong đợi chỉ là những cái niềm vui thôi. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại và mình suy nghĩ thì mình thấy không chỉ có những cái niềm vui mà nó cũng còn có những cái gì đó nó rất là sâu, và mình tìm cho bằng được cái tiếng gọi đó nó xuất phát từ đâu và nó dẫn mình đi tới đâu. Rõ ràng là cái mà mình nhận được thì nó nhiều hơn, và nó nhiều hơn rất nhiều so với những cái mà mình mong đợi.
Với một cái sự kiện lớn như vậy đó, thì lúc nào cũng đông người. Vậy thì làm sao có thể có được một cái giây phút lắng động để có thể gặp Chúa được?
Đúng là trong suốt 2 tuần diễn ra đại hội, một tuần trước đại hội và cái tuần diễn ra đại hội, thì đường phố lúc nào cũng đông đúc và lúc nào cũng rộn ràng hết. Và đúng là trong những ngày đầu tiên khi mà mới bước chân và bắt đầu những cái khóa tập huấn, thì bản thân con cũng cảm thấy mình bị cuốn theo những cái niềm vui đó. Nhưng mà rồi qua những chương trình thiêng liêng, ví dụ như là tụi con có một cái thánh lễ dành cho tình nguyện viên tại cái đền thờ Lòng Chúa Thương Xót, nơi mà thánh nữ Faustina đã được thị kiến, rồi thánh nữ Faustina đã bắt đầu viết và nói về Lòng Chúa Thương Xót, thì tụi con có một cái thánh lễ rất là thiêng liêng của rất nhiều người trẻ mặc cùng một cái áo tình nguyện viên. Thì không nghĩ là tất cả những tình nguyện viên vốn náo nhiệt như vậy ngoài đường, thì khi bắt đầu thánh lễ thì họ rất là thinh lặng, một cái sự thinh lặng mà nó rất là sốt sắng mà không thể nào diễn tả được, con cũng không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà lúc đó mình cảm thấy mình là một phần của cái thánh lễ đó, và cái thánh lễ đó gần như là một cái thánh lễ mà sốt sắng nhất mà từ đó tới giờ mà mình được tham dự. Thì qua những cái giờ thiêng liêng như vậy, rồi có những cái buổi ví dụ như là cái đêm mà trước khi đại hội khai mạc, thì tất cả các tình nguyện viên được quy tụ ở một cái nhà nguyện nhỏ, và tụi con có một cái buổi chầu tê dê để cầu nguyện cho cái sự bình an, cho cái sự thành công của đại hội.
Vi có thể kể một cái kinh nghiệm cá nhân của Vi trong việc gặp Chúa ngang qua đại hội.
Con thật ra là trong cái hành trình mà 2 tuần ở đại hội á, thì gặp Chúa lúc này lúc khác và ở trong những kinh nghiệm khác nhau. Một lần á, là khi mà con đi tàu từ Warsaw để đi đến Krakow. Warsaw là cái nơi mà con đáp máy bay đến Ba Lan. Thì con đi từ Warsaw để đến Krakow. Thì lúc mà bước xuống tàu thì mình cảm thấy là mình rất là hoang mang, tại vì mình không biết ai sẽ là người tiếp đón mình, rồi mình đi từ cái chỗ đó cho đến cái nơi mà tập trung tình nguyện viên bằng cách nào. Thì lúc đó con mới nghĩ trong bụng và con cầu nguyện nhanh với Chúa. Nó là bây giờ chỉ có Chúa dắt con đi thôi, chứ bây giờ con cũng chẳng biết gì hết. Tại vì ở đây người ta nói những cái ngôn ngữ mà con không thể hiểu, và tiếng Anh ở đây coi như là cũng chẳng xài được cái gì hết. Cũng khá là hoang mang. Thì ngay khi mà bước ra khỏi cái ga tàu một cái, thì con gặp ngay 2 người bạn tình nguyện viên người Việt mà trước đó thì chỉ biết nhau qua mạng thôi. Con cảm thấy là đúng là Chúa sắp đặt và Chúa để cho họ ở đó để họ chờ mình và họ đón mình. Nghĩa là ngay trên một cái nơi xa lạ như vậy, ngay cái lúc mà mình cảm thấy lạc lõng như vậy, thì mình được gặp gỡ những người mà nói cùng cái ngôn ngữ với mình, và mình cảm thấy là rất là ấm, giống như là Chúa tới để Chúa dắt mình về. Thấy chỉ ngồi ở đó, chỉ đau chân nhưng mà chị vẫn ngồi chỉ chờ, thì cái điều đó làm cho mình cảm thấy rất là cảm động. Cái kinh nghiệm thứ hai mà con cảm thấy đó là cái chỗ mà con làm việc, cái chỗ mà tình nguyện viên truyền thông làm việc, thì chỉ cách cái chỗ mà diễn ra cái chặng đèn thánh giá khoảng 15 phút đi bộ thôi, nghĩa là rất là gần, và ngồi phải dịch bài. Thì cái cảm giác lúc đó nó rất là tủi thân. Tất cả những tình nguyện viên truyền thông của các nước khác á, thì họ có ít nhất 2 hoặc 3 người. Riêng Việt Nam á, lúc đó chỉ có một mình con người đó thôi. Rất là tủi thân, mà bệnh nữa. Tủi thân gì đâu á, cho nên là sau khi mà con dịch bài xong, thì con mới gửi bài cho một cái anh tình nguyện viên truyền thông người Việt. Nhưng mà ảnh làm việc từ xa, là ảnh làm việc ở Việt Nam. Thì lúc đó sau khi gửi xong thì con quyết định là con đứng lên con đi về. Thường là 5 giờ chiều mới xong, nhưng mà lúc đó 3 giờ là con đã đứng lên con đi về rồi. Trên đường mà đi về cái chỗ tình nguyện viên ở, thì con đi ngang qua một cái công viên. Và trong cái công viên đó họ để những cái tòa giải tội. Trên mỗi một cái tòa giải tội như vậy thì họ để những cái ngôn ngữ mà cái vị linh mục ngồi ở tòa giải tội có thể nói. Con đi hết một vòng luôn mà không có kiếm được cái tòa giải tội nào có tiếng Việt hết. Thì lúc đó mới nói là trời ơi, chưa bao giờ giải tội bằng tiếng khác, cũng chẳng biết là cái nghi thức giải tội bằng tiếng khác như thế nào. Thì tới cuối cùng là con quyết định con dừng lại ở một cái tòa mà ghi là cha đó nói được tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Ý. Và lúc đó thì con mới nói với cha đó là con không có biết xưng tội bằng tiếng Anh đâu, bây giờ cha chỉ con đi. Cái xong thì cha mới nói là cha sẽ hướng dẫn cho con cách xưng tội. Đó là lần đầu tiên mà con bước vào tòa giải tội mà khóc như mưa, khóc trôi luôn ông cha. Nghĩa là trong nửa tiếng đồng hồ ngồi xưng tội thì hết 20 phút là ngồi khóc rồi. mà không hiểu sao lúc đó mà khóc nhiều dữ như vậy. Cái cảm giác mà khi bước ra khỏi tòa á, thì nó cái cảm giác đó nó giống như là một cái ôm của Chúa vậy đó. Sau này thì khi mà bắt đầu bước vào những cái giờ cầu nguyện, khi mà về Việt Nam rồi á, thì lúc đó con mới hiểu được cái cảm giác của cái người phụ nữ mà bị băng huyết bao nhiêu năm đó. Thì lúc đó con mới cảm nhận được cái sự nhẹ nhõm của bà khi mà bà được chữa lành. Thì cái đó là một trong những cái kinh nghiệm mà con thấy thấy Chúa rất là rõ, mà mình cảm thấy rất là xúc động. Mà tới bây giờ mỗi lần mà nói lại cái kinh nghiệm đó thì con, cá nhân con vẫn cảm thấy rất là xúc động.
Bây giờ về vấn đề thực tế thì sự khác biệt về ngôn ngữ là điều dễ thấy trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Vậy thì đâu là những điểm tích cực và đâu là những trở ngại liên quan đến ngôn ngữ? Nếu như mà một người không thạo ngoại ngữ thì họ có thể tìm thấy được lợi ích hay là ân ích nào từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới?
Thì đối với con luôn xem ngôn ngữ là một cái phương tiện để mình giao tiếp. Nhưng mà nếu như mà cái phương tiện của mình không được xịn cho lắm, thì điều đó cũng không có nghĩa là mình không thể giao tiếp. Và khi mà bước tới đại hội á, thì thật ra mình lại càng thấy rõ hơn đó là hầu hết các ban tổ chức của các đại hội á, họ luôn cố gắng hết sức để tạo một cái điều kiện tốt nhất để cho cái người tham dự họ có thể được hòa mình vào trong đại hội. Ví dụ như là tất cả những cái bài giảng hay là những cái bài chia sẻ hoặc là những thông tin á, thậm chí là những cái graphic, những cái hình ảnh á, thì luôn luôn được làm ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và trên trang Facebook chính thức của đại hội thì năm 2016 lúc con làm tình nguyện viên á, thì có 26 ngôn ngữ khác nhau bao gồm cả tiếng Việt. Nghĩa là bất kỳ một cái hình ảnh nào đưa ra thì đều được dịch ra 26 cái ngôn ngữ đó và được đăng gần như là cùng một lúc với cái lúc mà Đức Thánh Cha giảng, hoặc là chỉ trễ hơn có nửa tiếng hoặc một tiếng. Cho nên là con không nghĩ cái đó là một cái rào cản lớn. Ban tổ chức họ rất là quan tâm và họ tạo mọi điều kiện để cái người tham dự họ có thể cảm nhận được cái bầu khí và họ có thể đúc kết được một cái gì đó. Và ngoài ra thì luôn luôn có những cái buổi giáo lý theo từng cái ngôn ngữ á. Ví dụ như tiếng Việt, ít người nhưng mà họ cũng dành riêng cho người Việt một cái nhà nguyện nhỏ nhỏ ấm cúng để những người tham dự là người Việt có thể đến để tham dự. Và lúc đó thì Đức Cha phụ trách về giới trẻ của Việt Nam sẽ là cái người giảng những cái đề tài giáo lý đó. Và hoặc là Đức Cha cũng có thể mời những cái linh mục người Việt khác để chia sẻ các đề tài. Thì con cảm thấy là ít nhiều gì nó cũng làm cho mình cảm thấy hơi chơi vơi một chút xíu trong cái việc là mình giao tiếp hoặc là mình tạo các mối tương quan với các bạn quốc tế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình hoàn toàn mình không tham gia được cái gì hết. Cá nhân con vẫn cảm thấy là ngay cả khi mà các ngôn ngữ hoặc là công nghệ thông tin của mình không đủ để mình tiếp cận những cái điều đó, thì chính cái bầu khí của đại hội, chính cái sự thiêng liêng, chính cái bầu nhiệt huyết của những người trẻ tham dự, nó cũng đủ để lan tỏa hoặc là nó cũng đủ để tạo cho mình một cái tinh thần tích cực. Thì con nghĩ như vậy cũng là một cái điểm nhấn rồi.
Cảm ơn Vi. Chúc Vi tiếp tục giữ được lửa và làm sinh hoa kết trái những gì mà Chúa đã ban cho Vi qua Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại di chúc của bà Linmila Alexeva, tông đồ nhân quyền.
Ngày 8 tháng 12, 2018, bà Lyudmila Alexeva qua đời ở tuổi 91 tại Moscow. Bà là thành viên của Hội đồng Tổng thống Nga vì sự phát triển xã hội dân sự và nhân quyền, và là đại diện lớn tuổi cuối cùng của thế hệ những nhà bất đồng chính kiến nhân đạo của những năm 60 thế kỷ trước. Bà đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ các quyền được tuyên ngôn Helsinki chấp nhận. Liên Xô cũng đã ký bản tuyên ngôn này vào năm 1975. Trong những năm khó khăn đó, Alexeva đã lãnh đạo khoa Moskva của nhóm Helsinki, thuộc về thế hệ gọi là những người bảo vệ nhân quyền. Ông Mikhail Fedotov, người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền hiện nay, ông nói về sự ra đi của bà Alexeva, cho biết: "Đây là một mất mát lớn cho toàn bộ phong trào nhân quyền của Nga." Ông cũng cho biết thêm, không chỉ những đóng góp lớn lao cho việc bảo vệ nhân quyền của bà làm cho bà được nhiều người biết đến, Nhưng trong những ngày cuối đời của bà trong bệnh viện, bà cũng được mọi người yêu mến về cách cư xử của bà đối với những người chăm sóc cho bà. Lễ tang của bà Lyudmila Alekseva đã diễn ra vào ngày 11 tháng 12, được bảo vệ bởi các biện pháp an ninh đặc biệt. Có sự hiện diện của Tổng thống Vladimir Putin, người rất tôn trọng bà mẹ nhân quyền này. Bà Alekseva từng là một giáo viên môn lịch sử cho các thợ thủ công ở Moscow, biên tập viên khảo cổ học và nhân chủng học cho một tạp chí khoa học uy tín, và cũng trở thành thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Vào năm 1966, bà đã không ngần ngại bày tỏ chính kiến, tham gia các cuộc biểu tình công khai để phản đối việc bắt giữ và xét xử nhà văn Andrzej Sienkiewicz và Julie Daniel, sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của phong trào bất đồng chính kiến Nga. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên tổ chức một mạng lưới giúp đỡ và hỗ trợ cho các tù nhân chính trị và gia đình của họ, và tham gia vào việc xuất bản bản tin bí mật đầu tiên trong một thời sự về các sự kiện hiện tại, tiếng nói của những người bất đồng chính kiến bị chế độ Xô Viết đàn áp. Vào năm 1974, bà bị buộc tội hoạt động chống Liên Xô. Tháng 2 năm 1977, bà bị buộc phải di cư sang Hoa Kỳ. Năm 1993, bà trở lại Nga, và ngay lập tức bà tiếp tục dấn thân cho các hoạt động của nhóm Helsinki để bảo vệ nhân quyền. Từ năm 2002, bà được mời tham gia Hội đồng Nhân quyền của Tổng thống. Năm 2012, vì bệnh, bà rời khỏi chức vụ. Bà đã được trao nhiều giải thưởng của các nước về những đóng góp của bà cho xã hội. Vào ngày 9 tháng 12, Hội nghị thường niên của nhóm Helsinki đã khai mạc. Trong dịp này, từ bệnh viện, bà Alekseva đã gửi đến hội nghị một bài viết được bà viết trong những ngày cuối trước khi bà qua đời. Đây thực sự là bản di chúc lý tưởng. Trong đó có một số đoạn như sau. Các bạn thân mến, tôi xin lỗi vì lý do sức khỏe đã không cho phép tôi tham gia lễ kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn nhân quyền. Trong những thập kỷ qua, với tất cả sức lực, khả năng, bằng mọi cách có thể tôi đã nỗ lực để bản tuyên ngôn nhân quyền này có thể được thực hiện, trở thành một phần của văn hóa và chính trị được lập pháp và các tổ chức bảo vệ phát triển trong cuộc sống hàng ngày. Ngày càng có nhiều người trên thế giới sống trong điều kiện tự do và dân chủ. Cho đến nay, chúng ta đã cố gắng tránh một cuộc chiến toàn cầu mới. Tuy nhiên, các thế hệ mới đang ngày càng trở nên xem thường các giá trị luân lý và thờ ơ với hệ thống mong manh các giá trị và thể chế mà chúng ta đã cố gắng tạo ra. Sự phát triển của chủ nghĩa dân túy, chính trị và chủ nghĩa dân tộc, chống lại cuộc khủng hoảng di dân lớn, xung đột trên nền tảng tôn giáo, sự trỗi dậy của các chính phủ độc tài mới làm cho tất cả những thành tựu quan trọng nhưng mong manh của chúng ta trong quá khứ có nhiều rủi ro, và tất cả những điều này đặt lên vai các bạn những điều mới và những dấn thân khó khăn. Bà Alekseva đã kết thúc bài viết với lời kêu mời không bao giờ mất hy vọng, ngay cả khi thử thách dường như đã làm cho chúng ta mất hy vọng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những khía cạnh luân lý và pháp lý của việc khấn hứa.
Một tín hữu Công giáo Tây Ban Nha, ông Miguel Torres Beretta, đã đi bộ tổng cộng 134.500 cây số để chú toàn một lời khấn hứa tạ ơn Chúa sau khi được khỏi bệnh. Ông Torres sinh quán tại Galena, Tây Ban Nha. Năm 1986, ông bị ngã từ lầu thứ 8 xuống đất, bị nứt sọ, gãy vài xương sườn và bàn tay trái. Trong thời gian dưỡng bệnh, ông Torres đã hứa với Chúa là nếu được khỏi bệnh, ông sẽ đi bộ hành hương 5 lần tại các đền thánh lớn ở Âu Châu và Á Châu. Ngày 17 tháng 8 cùng năm 1986, ông được bình phục, và để giữ lời hứa, từ đó ông trở thành người lữ hành âm thầm. Ông đã thực hiện 5 lần cuộc hành hương đi bộ theo lộ trình từ Lộ Đức tới Roma, Hy Lạp, Macedonia, Yugoslavia, Croatia, Armenia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Jerusalem, Moscow, Lithuania, Ba Lan, Ukraine, Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Santiago de Compostela và Fatima. Ngày 4 tháng 10, 1995, ông đã tới Fatima, Bồ Đào Nha, kết thúc 5 cuộc hành hương dài 9 năm trời, với tổng cộng 134.500 cây số hoàn toàn đi bộ. Tuyên bố sau khi chú toàn lời khấn hứa, ông Torres nói rằng, tôi mệt nhưng cảm thấy rất sung sướng. Trong 9 năm hành hương, ông Torres giữ lại nhiều kỷ niệm vui buồn. Ông bị cầm tù 3 ngày tại Croatia vì đã chứng kiến cảnh tượng binh sĩ Serbi hãm hiếp một thiếu nữ và đã chụp hình cảnh tượng bạo hành đó. Vì thế, họ đã cầm tù ông. Tại sa mạc Syria, ông Torres bị rắn và bọ cạp cắn, nhưng lần nguy hiểm nhất là khi ông bị con nhện độc màu đen cắn. Cuộc hành hương dài tương đương với 3 vòng rưỡi của trái đất đó làm cho ông Torres bị sút mất 35 kg, nhưng không bao giờ ông phải chịu đói, ngoại trừ khi ở Croatia vì hoàn cảnh chiến tranh không có đủ lương thực cho mọi người. Đoạn đường gian khổ nhất ông Torres trải qua là tại Croatia, nơi có những cảnh tượng chết chóc và tàn phá vì chiến tranh. Phần còn lại của hành trình, ông không gặp khó khăn bao nhiêu về nơi trọ cũng như về lương thực. Lần nào cũng có những người hoặc tổ chức thân hữu sẵn sàng giúp đỡ ông. Cả các đại sứ quán Tây Ban Nha cũng hỗ trợ ông. Có những nơi ông Torres được tiếp đón như một nhân vật quan trọng, như tại Bồ Đào Nha, ông được bắt tay Tổng thống Mario Suarez và Thủ tướng Cavaco Silva. Ông cũng được bắt tay Tổng thống Mitterrand Gorbachev, Thủ tướng Isaac Rabin của Israel, Thủ tướng Helmut Kohl của Đức, và ông cũng được gặp Đức Thánh Cha John Paul II. Ông Torres chọn Fatima làm nơi kết thúc cuộc hành hương vì ngay từ nhỏ ông đã có lòng kính mến đặc biệt với Đức Mẹ Fatima, và ông nói rằng, bây giờ tôi trở về Tây Ban Nha, nơi các chị em của tôi, những người mà tôi rất mến nhớ. Một điều khác ông Torres luôn nghĩ tới trong những năm hành hương dài, đó là được trở thành nhà thừa sai.
Kính thưa quý vị thính giả, ông Miguel Torres Peretta đã chú toàn một lời khấn hứa riêng với Chúa, và ông đã chú toàn lời khấn hứa này, dù gặp bao nhiêu vất vả khó khăn. Lời khấn hứa này cũng là một hành vi thuộc về nhân đức thờ phượng Chúa, như chúng tôi đã trình bày trong những bài trước đây. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh luân lý và pháp lý của việc khấn hứa. Trước hết, xét về phía người khấn hứa, vì hành vi khấn hứa là một hành vi nhân linh, nên người khấn hứa phải có đầy đủ ý thức và tự do. Họ phải biết về ý nghĩa hành động khấn hứa của mình, nội dung của lời khấn hứa, và phải được hoàn toàn tự do trong hành động. Vì thế, trẻ em chưa đến tuổi hoặc người điên bị mất trí, không đủ khả năng phán đoán về hành vi của mình, hoặc một người khấn hứa vì bị đe dọa hay sợ hãi trầm trọng, thì hành động khấn hứa của họ không có công hiệu nào cả, vì thiếu ý thức và tự do. Ngoài ra, đối với việc khấn dòng, Bộ Giáo luật hiện hành trong các khoản 656 và 658 còn đòi hỏi tu sĩ tuyên khấn phải có ít nhất là 18 tuổi nếu tuyên khấn tạm, và ít nhất là 21 tuổi nếu khấn trọn đời, không kể các điều kiện khác do giáo luật và luật riêng của mỗi dòng tu đòi buộc. Thứ hai, xét về nội dung của lời khấn hứa. Trước hết, điều khấn hứa với Chúa phải là điều tốt về phương diện luân lý. Vì dĩ nhiên một người khấn hứa là một điều gì bậy bạ thì không thể nào làm vinh danh Thiên Chúa với hành động tuyên khấn của mình. Đằng khác, điều tốt ấy phải có tính cách hoàn hảo hơn.
nghĩa là nếu chỉ khấn một điều không tốt hơn bình thường thì không có gì đáng gọi là điều tốt cần khấn hứa. Sau cùng, điều thiện hảo mà người khấn hứa với Chúa sẽ thực hiện phải là điều có thể thực hiện được vừa khả năng của mình về phương diện thể lý cũng như luân lý. Vì thế, trước khi khấn hứa với Chúa, người ta phải suy xét kỹ lưỡng xem mình có thể chu toàn lời khấn hứa được hay không. Nếu biết sức mình không giữ được lời khấn thì không nên khấn, để khỏi mang tội lỗi lời khấn hứa với Chúa. Nội dung lời khấn hứa đúng nghĩa phải là điều không có tính cách bó buộc đối với mọi tín hữu. Ví dụ, một người khấn hứa sẽ đi lễ mỗi ngày Chủ nhật, thì đó không phải là một lời khấn hứa đúng nghĩa, vì tín hữu Công giáo nào cũng có nghĩa vụ phải tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật.
Sang đến vấn đề phân loại các lời hứa, Thần học Luân lý và Bộ giáo luật hiện hành khoản 1192 phân biệt nhiều hình thức khấn với những giá trị pháp lý và luân lý khác nhau. Trước tiên có lời khấn công và khấn tư. Việc phân biệt này không phải là phân biệt giữa lời khấn trong nhà riêng hay là khấn tại nơi công cộng. Lời khấn công là lời khấn hứa khi được vị bề trên hợp pháp chấp nhận nhân danh giáo hội. Trong những trường hợp khác là khấn tư. Lời khấn trọng và khấn đơn, Bộ Giáo luật ban hành năm 1983 vẫn còn duy trì sự phân biệt này trên phương diện hình thức, nhưng không xác định sự khác biệt về hậu quả pháp lý. Sự phân biệt sau hết là lời khấn tổng nhân, tức là khi hứa đích thân làm việc gì. Thí dụ khấn hứa với Chúa là sẽ đi hành hương tại nơi nào đó. Và ngoài ra có loại khấn hứa hỗn hợp, tức là vừa có tính chất tổng nhân, vừa có tính chất tổng vật. Chẳng hạn, hứa sẽ xin lễ cho người quá cố, đồng thời hứa sẽ tham dự mỗi khi thánh lễ mình xin cho người quá cố ấy được cử hành. Về sự chấm dứt lời khấn hứa, nói một cách tổng quát, lời khấn hứa được chấm dứt hiệu lực bằng 5 cách thức sau đây. Trước hết là khi thời hạn cam kết đã chấm dứt. Thứ hai là khi đối tượng khấn hứa đã thay đổi bản chất. Thứ ba là khi lời khấn lệ thuộc một điều kiện hay một mục tiêu, mà điều kiện hay mục tiêu ấy không xảy ra. Thứ tư là lời khấn hết hiệu lực khi được miễn chuẩn hợp pháp. Và sau cùng là khi lời khấn hứa được cải biến đi. Các quy định vừa nói cũng được ghi rõ trong khoản giáo luật số 1194. Đi vào chi tiết hơn, chúng ta có thể nói rằng
lý do thứ nhất làm hết hiệu lực của lời khấn hứa là khi thời hạn cam kết đã chấm dứt. Thí dụ một người khấn hứa tuân giữ đức vân phục, khiết tịnh và thanh bần trong vòng 3 năm. Khi mãn thời hạn đó, thì những lời khấn hứa ấy không còn tính cách bó buộc nữa. Lý do thứ hai chấm dứt hiệu lực của lời khấn hứa là khi đối tượng của lời khấn hứa đã thay đổi bản chất, tức là khi nội dung lời khấn hứa không còn là điều thiện hảo tốt đẹp hơn vì hoàn cảnh sống của người khấn hứa đã thay đổi. Ví dụ một người lâm bệnh nặng thì không thể nào chu toàn được một lời khấn hứa vốn đòi phải có sức khỏe bình thường. Hoặc một người bị lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, họ không buộc phải giữ lời khấn hứa bố thí của cải của họ mà lúc này họ đang cần đến. Lý do thứ ba làm chấm dứt hiệu lực của lời khấn hứa là khi lời khấn hứa lệ thuộc vào một mục tiêu hay một điều kiện mà điều kiện hay mục tiêu đó không xảy ra. Điều này cũng dễ hiểu, như trường hợp một người khấn hứa là nếu thành công trong việc thi cử thì sẽ đi hành hương tạ ơn. Nhưng người đó không thi đậu, nên họ cũng không buộc phải đi hành hương tạ ơn như đã khấn hứa. Lý do thứ tư là khi được bề trên có thẩm quyền miễn chuẩn, thì không buộc phải giữ lời khấn hứa nữa. Theo giáo luật khoản số 1196, ngoài Đức Giáo Hoàng, những vị có quyền miễn chuẩn các lời khấn tư khi có lý do chính đáng và khi không gây thiệt hại cho người có quyền lợi, đó là đấng bản quyền sở tại và cha sở đối với những người thuộc quyền và cả những người lữ khách. Đó là bề trên dòng tu hay tu đoàn tông đồ, nếu là dòng tu hay tu đoàn giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng. Đối với các phần tử, tập sinh và những người ngày đêm trọ trong nhà của nhà dòng hay của tu đoàn. Đó là những người được tòa thánh và bản quyền sở tại đã ủy quyền miễn chuẩn. Đối với các lời khấn công, như trường hợp những lời khấn dòng của các tu sĩ, thì Đức Thánh Cha, Tòa Thánh, Bề Trên Tổng Quyền hay Đức Giám Mục Giáo Phận có quyền miễn chuẩn, tùy theo tu sĩ ấy thuộc dòng địa phận hay dòng Tòa Thánh. Lý do sau cùng để làm chấm dứt lời khấn hứa là khi lời khấn đó được biến cải. Có thể là chính đương sự khấn hứa sẽ làm điều thiện tốt đẹp hơn nữa hay tương đương. Còn trong trường hợp khấn hứa làm điều thiện kém hơn điều đã khấn hứa trước, thì cần phải xin phép những vị có thẩm quyền miễn chuẩn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Bangkok, từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm 2019, các chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin tại các nước Á Châu nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, cùng với một phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin do Đức Hồng Y Bộ trưởng Louis Ladaria hướng dẫn. Washington, từ ngày 14 đến ngày 22 tháng Giêng năm nay, hơn 100.000 tín hữu Hoa Kỳ trên toàn quốc tham gia tuần 9 ngày vì sự sống, một chiến dịch cầu nguyện và hành động vì sự sống được tổ chức hàng năm. Vatican, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện về sự sống, Đức Thánh Cha gửi thư cho Chủ tịch Học viện để chúc mừng và cho những suy tư về vấn đề sự sống trong xã hội hiện tại. Roma, số tiền cắt thu được do du khách ném xuống đài phun nước nổi tiếng Fontana Trevi ở Roma vẫn tiếp tục được trao cho tổ chức bác ái Caritas của giáo phận Roma để giúp người nghèo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.